Thủ tướng xứ băng đảo Sigmund David Gunnlaugsson bị cáo buộc biển thủ hàng triệu đô la cho tài sản gia đình của ông. Những tiết lộ này từ công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama cho thấy ông này làm chủ một công ty ở ngoại quốc cùng với vợ, thế nhưng không khai báo chuyện này khi ông đắc cử vào quốc hội. Ông này là một trong số hàng chục nhân vật nổi tiếng toàn cầu được lưu ý đến trong 11 triệu hồ sơ mật về tài chính và luật pháp do Tổ chức Cộng tác các ký giả trên thế giới công bố. Ông này nhấn mạnh rằng ông đã bán các cổ phần cho vợ và bác bỏ mọi chuyện sai trái. Thế nhưng đối diện với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm bắt đầu ló dạng và các cuộc biểu tình qua vụ được gọi là hồ sơ Panama, ông đã yêu cầu Tổng thống xứ băng đảo là ông Olafur Ragnar Grissom cho phép ông giải tán quốc hội. Tổng thống Grissom cho biết ông đã yêu cầu Thủ tướng hội đàm với các chính đảng trước khi đi đến một quyết định như vậy.
Thủ tướng có thể bảo đảm với tôi về lập trường của đảng độc lập liên quan đến yêu cầu này. Về chuyện này, tôi cho Thủ tướng biết là vào lúc này tôi chưa sẵn sàng để thảo luận với lãnh tụ của đảng độc lập hay các nhà lãnh đạo của các đảng khác để cho ông ta được quyền giải tán quốc hội.
Vài giờ sau đó, Thủ tướng từ chức. Tại nơi khác, Thủ tướng Anh, ông David Cameron cũng bị dính líu trong vụ tiết lộ tài liệu lớn lao. Ông này nhấn mạnh rằng ông không làm chủ bất cứ cổ phần hay quỹ nào ở hải ngoại. Việc này diễn ra khi có tin tiết lộ người cha quá cố của ông có tên trong danh sách các khách hàng của công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama.
I own no shares. I have a salary as Prime Minister.
Tôi chẳng làm chủ cổ phần nào cả và chỉ hưởng lương thủ tướng mà thôi. Tôi để dành được ít tiền tiết kiệm mà tôi hưởng tiền lời và một ngôi nhà trước kia chúng tôi thường ở, nhưng nay cho thuê vì chúng tôi ở Downing Street. Vậy thôi, tôi chẳng có cổ phần, chẳng có quỹ tín thác ở ngoại quốc, chẳng có quỹ nào ở nước ngoài, không có những chuyện như vậy. Tôi nghĩ đó là lời giải thích rất rõ ràng.
Thế nhưng lãnh tụ đối lập lao động tại Anh là ông Jeremy Corbyn kêu gọi mở cuộc điều tra về các cáo buộc trong vụ tiết lộ tài liệu Panama.
This week, the publication of the Panama Papers.
Tuần này, việc công bố các tài liệu Panama đã khiến ngày càng có nhiều người cảm nhận về hậu quả của nó. Hoàn toàn đơn giản thôi. Đó là có một quy luật dành cho người giàu và một quy luật dành cho những người khác. Chỉ vậy thôi, đã đến lúc chúng ta phải cứng rắn với những nơi an toàn dành cho kẻ trốn thuế.
Còn Thủ tướng Pakistan, ông Nawaz Sharif, cũng đối diện với các nghi vấn nghiêm trọng về mức độ giàu có của ông sau vụ tai tiếng nói trên. Tài liệu tiết lộ xác nhận rằng gia đình ông Sharif kiểm soát một số lượng lớn lao đất đai và nhà cửa tại Pakistan lẫn tại hải ngoại. Tuyên bố sau vụ tiết lộ tài liệu, ông Savas loan báo sẽ thành lập một ủy ban điều tra các cáo buộc. Ông cũng bênh vực cho việc kinh doanh của gia đình ông và mô tả các cáo buộc chỉ là những lời tố cáo xưa cũ mà thôi.
Khi nắm quyền hay lúc ở ngoài chính phủ, tôi hay bất cứ ai trong gia đình tôi, chẳng hề là mất lòng tin của mọi người đã đặt vào chúng tôi. Tôi xin tạ ơn trước Thượng Đế. Tôi cũng chẳng bao giờ gắn liền quyền lực với doanh nghiệp.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng việc trốn thuế là một khó khăn toàn cầu mà chính phủ của ông tìm cách chấm dứt.
It's not unique to other countries. Because frankly, there are folks here in America who are taking advantage of the same stuff.
Đó chẳng là điều độc nhất tại các nước khác, bởi vì thành thật mà nói, có những người ở Hoa Kỳ cũng lợi dụng tình trạng tương tự. Vấn đề ở đây không phải là họ vi phạm luật pháp, mà chỉ vì luật lệ đề ra quá lỏng lẻo khi cho phép họ được sử dụng các luật sư và các kế toán gia để tránh né trách nhiệm mà những người thường phải tuân thủ. Tại Hoa Kỳ có những lỗ hổng mà chỉ có những người giàu có hay các công ty có thế lực mới có thể tận dụng được. Họ có các trương mục ở ngoại quốc và chơi trò quốc bắc với hệ thống thuế trong nước.
Tân chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Thế giới FIFA cũng bị kẹt trong vụ tai tiếng. Ông Gianni Infantino là cựu chủ tịch của Liên đoàn Túc cầu Âu Châu, UEFA, được biết đã thương thảo hai hợp đồng ở ngoại quốc với hai doanh nhân có tên trong tài liệu được tiết lộ Panama. Ông Hugo và Mariano Zingis mua quyền trực tiếp truyền hình các trận đấu của Liên đoàn Túc cầu UEFA và ngay sau đó đã bán lại với giá gần gấp 3 lần. Họ đã bị cáo buộc tội hối lộ trong các tài liệu Panama được tiết lộ. Ông Infantino bị cáo buộc ký kết hợp đồng vào năm 2006 khi ông này là chủ tịch của UEFA. Ông cũng ban hành một thông cáo bác bỏ các cáo buộc nói trên.